Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thạch Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Vâng, thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Mai Ly xin được kính chào quý vị thính giả ở khắp bốn phương đang theo dõi các chương trình của Đài Phát thanh Việt Nam, phát đi từ Oklahoma City, tiếng nói của người Việt quốc gia không chấp nhận cộng sản. Và chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với chương trình Chuyện Quê Nhà. Chương trình Chuyện Quê Nhà đến với quý vị vào mỗi tối thứ năm từ 8 giờ tới 9 giờ giờ miền Trung Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình này được thực hiện bởi Mai Ly và Hồng Phúc với sự tham luận của luật sư Đinh Thạch Bích. Mai Ly xin được kính chào luật sư, thưa luật sư.
Vâng, xin kính chào cô Mai Ly, xin kính chào quý khán giả. Xin chào tại ông Hồng Phúc.
Dạ, xin mời ông Hồng Phúc.
Dạ vâng, từ quý chúng ta kiên giáp, chúng tôi Hồng Phúc xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị đánh giả. Xin kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và xin kính chào cô Mai Lê ạ.
Dạ vâng, xin được kính chào hai vị, và trước khi bắt đầu, Mai Ly không quên cũng cảm ơn hai vị đã bỏ thời giờ để đến với chương trình ngày hôm nay. Mai Ly xin được đi ngay vào những cái đề tài chúng ta sẽ thảo luận trong tối hôm nay. Thưa luật sư và ông Hồng Phúc, vụ án đại án Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh và 20 bị cáo hôm nay đã bước qua ngày thứ 11 và Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án cho hai bị can chính là Đinh La Thăng 14 đến 15 năm tù giam, Trịnh Xuân Thanh trung thân. Xin luật sư và ông Hồng Phúc vui lòng cho nghe diễn tiến vụ án đến hôm nay đã tới đâu rồi, và trong những diễn tiến của vụ án có điều gì nghịch lý mà chúng ta cần bàn đến hay không? Xin mời ông Hồng Phúc, thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô. Vâng, thưa cô, đúng quả là cái phiên tòa hôm nay thì đã bước qua đến ngày thứ 11, họ bắt đầu từ ngày mùng 8. Dạ. Cái sự kiện nổi bật nhất trong cái đầu năm dương lịch này đó, có lẽ đó là cái phiên tòa mà xử ông Đinh La Thăng và ông Trịnh Xuân Thanh cùng với 20 đồng phạm ở trong cái tập đoàn dầu khí, là cái việc mà được nhà báo Mạc Việt Hồng gửi từ Varsovia, tức là Varsovia ở bên Ba Lan đó, về cho đài BBC, thì bà ấy nói rằng cái điểm nổi bật nhất có lẽ là thì những cái giọt nước mắt giã chả của hai cái vị lãnh đạo qua tầm mắt, cho tầm vóc ở trong cái bộ máy cai trị của Việt Nam. Thì hai cái nhân vật chính này hiện nay đã được Viện Kiểm sát đề nghị nó cái mức án như ông Đinh La Thăng đó, thì là 14 đến 15 năm tù, và ông định Trịnh Xuân Thanh đó thì là tù chung thân. Tuy nhiên tòa vẫn chưa nghị án và vẫn còn phải chờ các cái danh các phiên xử khác nữa. Thành thử ra người ta cũng chưa phải đây là cái chung quyết, thế nhưng mà có lẽ cũng không có gì thay đổi nhiều. Vâng, thế có cái điều đặc biệt ở đây đó, thì cái bản chất và cái nhân cách của những bị cáo ở trong cái vụ này đó, nó đã làm nổi bật lên cái con người của những người lãnh đạo cộng sản, mà từ lâu nay họ vẫn thường đánh bóng và thần thánh hóa những nhân vật lãnh đạo của họ như là những cái người mà có thể như là anh hùng quốc gia dân tộc. Ông Đinh La Thăng thì mong muốn là nhận được một cái bản án nhân văn để có thể về để ăn Tết ở quê nhà, và được chết, nếu có chết thì xin được chết tự do, làm con ma tự do, chứ không có chết ở trong tù, để mà được gần những người thân, trong những vòng tay của người thân. Và ông Thăng thì cũng lại xin tòa cho tại ngoại để về ăn Tết Mậu Tuất trước khi để chấp hành án để vào tù. Rồi ông kể lẽ là phải dậy sớm từ 5 giờ sáng để ra tòa trong cái thời tiết lạnh lẽo. Rồi ông nói rằng có một người con gái một cái mang cái bệnh tự kỷ, rồi có người cha thì 87 tuổi và bệnh bản thân ông thì cũng bệnh hoạn này kia. Nói tóm lại là ông kể lể xin rõ nhiều thứ và trong đó thì nước mắt lã chã, ông bật khóc nhiều lần ở trước mặt tòa. Thì đó là những cái hình ảnh trông hết sức thảm hại và rất hèn của những cái người mà ông là một thành viên trong cái bộ chính trị, và chúng ta biết rằng bộ chính trị đó là cơ quan đầu não của Đảng Cộng sản để lãnh đạo đất nước. Ngược lại thì ông Trịnh Xuân Thanh cũng không hơn gì, và còn có những cái điều mà làm cho còn chết, tức là gửi lời xin lỗi bác Nguyễn Phú Trọng, xin bác coi con và tha thứ như là một con cháu ở trong nhà này kia. Thì thưa cô và thưa quý vị thính giả cũng như thưa luật sư, những cái hình ảnh đó làm nó tương phản với những cái vụ án của những người yêu nước Việt Nam trong tranh đấu. Thí dụ như hai người phụ nữ mà chúng ta đã biết, đó là mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và bà Trần Thị Nga. Thành ra thưa, cái điều mà người ta thấy ngày xưa nay Cộng sản nó cứ nói đó là ra ngõ gặp anh hùng, làm những quốc gia của họ, chế độ của họ đào tạo ra những con người có vẻ là bản lãnh lắm. Nhưng thực chất thì hôm nay nó ra thấy để cho chúng ta thấy rằng đây là những hàng người khi mà quyền cất chức ở trong tay đó thì hét ra lửa, nhưng mà khi mà hướng sự thì mới lòi cái mặt thật, cái bản chất cũng rất ư là hèn hạ của họ ra. Thưa cô, xin được trở lại với cô.
Dạ vâng, Mai Lê thấy một cái rất là nghịch lý, thưa ông. Ông nói rằng là có chết thì ông cũng muốn là con ma tự do. Như vậy không biết là 90 triệu dân người Việt người ta còn sống đấy mà người ta không được tự do thì sao ạ? Còn chết thì còn kể làm gì? Lúc sống thì chắc có lẽ chúng ta cần tự do hơn là làm con ma tự do, phải không thưa luật sư? Không biết là luật sư có thấy cái sự van xin đó nó vô duyên không ạ?
Vâng.
Dạ, xin mời luật sư.
Về cái vụ án này thì tôi đã có một bài bình luận ở đài website Việt Nam Hình Dân Đất của tôi có tựa đề là Đại án tham nhũng trò hề luật rừng Việt Dân Cộng sản. Tôi coi những cái vụ xử án này, đại án tham nhũng này là cái trò hề. Mà nó càng diễn trò hề thì nó càng chứng tỏ rằng cái bản án của chúng ta dành cho chế độ của nó là luật rừng. Nó ra cái rừng luật nhưng mà thật ra là toàn là luật rừng. Ví dụ như là nó cố tình nó xóa đi cái hình ảnh gọi là kangaroo court. Ngày xưa nó xử án là nó xử án theo cái kiểu chồm hổm đó. À, ngoài cái bãi rộng thì nó vận động người quần chúng đến ngồi chồm hổm. Nó giống như là con kangaroo ở bên Úc đó. Và bây giờ thì nó bị chỉ trích nhiều quá, vì nó sửa đổi cái tòa án rồi đó. Trước kia đó thì là ban xử án ngồi ở trên bục và ban công tố cái viện kiểm sát thì nó cũng ngồi trên bục, mà bào chữa thì đứng ở dưới, chứng tỏ rằng nó không có cái sự công bằng giữa bên buộc tội và bên biện hộ. Bây giờ nó cho cái bàn của bên kiểm sát cũng xuống dưới, về cái trên bục chỉ còn cái bàn ấy, bàn của chủ tọa thôi. Hơn nữa đó là nó đem nó không có vành móng ngựa đấy, nhưng mà nó chỉ có cái bàn để cho bị can đến. Mà theo luật của quốc tế, của tất cả các nước văn minh thì tòa án nó cũng có ba phần, và cái người bị tội mà đưa ra xử nó không được phép coi ra người ta là có tội cho đến khi mà có bản án của tòa tuyên án thì nó người mới thành tội nhân. Thành ra chế độ pháp lý của Việt Nam Cộng Hòa chúng ta luôn luôn là chúng ta không gọi những người ra tòa lần đầu tiên là bị cáo, thì chỉ gọi là nghi phạm thôi. Hơn nữa đó là những cái tòa trước đây, tòa kangaroo của nó đưa ra xử tòa án hình sự là luôn luôn tội nhân là đã mặc áo tù, chưa có bản án tại sao lại mặc áo tù? Nó bị chửi nhiều quá, bây giờ ra tù những người chưa có bản án ra tù không có phải mặc áo tù nữa mà mặc áo thường, giống như là vẫn Đinh Xuân Thanh, lại Đinh La Thăng với Trịnh Xuân Thanh bây giờ đó. nhưng mà nó lại đưa Đinh La Thăng ra tòa hai tay bị còng, người ta chưa bị lên án là làm sao lại còng tay người ta đi ra tòa làm sao? Chứng tỏ rằng cái luật pháp của nó là luật rừng, nó phải diễn cái màn là Đinh La Thăng ra tòa có tội để chứng tỏ rằng là nó không có sự oan, đúng người đúng tội. Đấy là cái trên Trịnh Xuân Thanh nữa. Là khi nó bắt cóc được Trịnh Xuân Thanh về thì nó đưa lên TV cái hình ảnh của Trịnh Xuân Thanh mặt mày mũi bơ phờ, và nó nói rằng thì Trịnh Xuân Thanh như là về tự ý về đầu thú để được khoan hồng. À, bây giờ nó đưa được Trịnh Xuân Thanh ra tòa mà nó không nói gì đến cái vụ mà đầu thú hay là bị bắt cóc nữa. Mà vì nó phải diễn cái kịch là thằng này xin khoan hồng thật, vì thế nên nó phải diễn cái kịch là khóc lóc mếu máu xin tội này kia để nó xóa cái vụ án bắt cóc này. Thì tất cả những cái trò nó diễn ra cái phần tòa này tôi gọi nó là trò hề luật rừng Việt Nam Cộng Sản. Hơn nữa đó là tôi đã phê bình cái tòa án của nó nhiều lần rồi, là hội đồng xét xử thì được coi là phải là vô tư, mà luật sư của bị cáo mà thấy trong cái hội đồng xét xử nào mà có những người nào trong hội đồng xét xử mà không có vô tư đối với bị nghi can thì có quyền cáo tị ở chế độ cộng sản, không có cái gì gọi là quyền cáo tị cả. Nghĩa là người ta tố cáo rằng là cái ông hội đồng xét xử có tị hiềm với bị can, thành ra ông không xử công bằng được, đó là không có tiền quyền cáo tự đã thành rồi. Lại còn như cái nhiều cái này nữa là chế độ của nó là tam quyền phân công chứ không phải là tam quyền phân lập, anh nhất cả cái chế độ tư pháp của nó là một cái chế độ, là một cái trò hề. Và tôi coi những cái màn kịch này chỉ là nó diễn trò để nó biện bạch với dân rằng thì tụi nó có tòa án, và hơn nữa là nó đưa Đinh La Thăng với Trịnh Xuân Thanh ra tòa cùng với lại 20 bị cáo này đều là thuộc cái cơ quan gọi là dầu hỏa đó, là PVC với PVN đấy không ạ. Mà tại sao nó phải đem 20 vụ án này ra, là vì từ năm 2017 đấy nó đã có, nó nói là chế độ nó có tới 12 vụ án mà nó mới chỉ khui ra được có 4 vụ thôi, mà sang năm 2018 nó đem ra xử có 2 vụ mà 20 bị cáo, mà 20 bị cáo đó đều là thuộc cái nhóm dầu hỏa. Mà cái nhóm dầu hỏa đấy là nó là cái nhóm có tội với quan thầy trung cộng của Bộ Việt Nam Cộng Sản. Cái nhóm dầu hỏa đó có những tội gì? Tội thứ nhất là đã la làng đầu tiên lên về cái vụ mà tàu lạ cắt cái dây cáp của tàu Viking, Viking 1-2 gì đó. Đó là cái tội thứ nhất. Cái tội thứ hai nữa là dám giết cái hãng tàu Repsol của Tây Ban Nha vào khai thác, đến nỗi mà bố tàu phải đem mấy trăm tàu ra phá quanh quấy nhiễu của bọn người dân cộng sản phải bãi bỏ, và vì bãi bỏ đó thì chế độ của nó phải bồi thường cho cái hãng Repsol đó 300 triệu. Và cái tội thứ ba nữa là nó để mình vợ ông chủ Mỹ để nó xóa cái bản án là tay sai tàu, nó giết cái công ty ExxonMobil vào cái mỏ cá voi xanh thì phải, và vì thế cho nên nó làm mất lòng ông chủ tàu. Cho nên Nguyễn Phú Trọng bây giờ ở Việt Nam nó chia nhau ra, Nguyễn Xuân Phúc thì đi lại Mỹ, Nguyễn Phú Trọng thì đi lại tàu, và Quang đó thì đi lại Nga, lại cắt tôi thường nó gọi là đa phương hóa đối ngoại. Đấy, tất cả là cái bản cái việc xử án này tôi coi nó là một trò hề. Và trước khi nó xử án thì tôi đã đưa ra có một vài bình luận về cái chuyện là Nguyễn Phú Trọng nó chống tham nhũng này kia, và nó tuyên bố rằng nó đốt lò lên thì củi tươi củi khô gì nó cũng đem vào lò cháy sạch hết. Thì tôi đã có một vài bình luận thầy có tựa đề là đại án tham nhũng chủ lò là thầu mà Trọng Lũ chỉ là cái thằng đi gom củi cho ông chủ tàu mà thôi. Đấy, tất cả chỉ là trở hề. Và bây giờ xem cái bản án, cái vụ xử án này từ đầu đến đuôi nó là một cái trò hề. Vâng, tôi xin hết.
Dạ, vâng, xin cảm ơn. Dạ, xin mời ông.
Mày đi tiếp lời với luật sư một chút. Là thưa luật sư, quả tình là nếu như Cộng sản Việt Nam mà nó là một cái nhà nước pháp quyền đàng hoàng thì ở Việt Nam chúng ta không có cái câu là nếu cột đèn viết đi thì nó cũng bỏ nước ra đi. Hôm trước cô Mali cô dẫn lộ. Dạ, xin trả lại với cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư, cảm ơn ông Hồng Phúc. Qua các cơ quan truyền thông báo chí, từ trong nước đến hải ngoại, người ta nói đến hình ảnh hai người đàn ông. Ông cán bộ cao cấp thuộc vào hàng lãnh đạo đất nước, nước mắt lã chả ở tòa, trông rất là thảm hại, khiến cho nhiều người so sánh với hình ảnh trái ngược của hai người phụ nữ kiên cường. Mặc dù bị tuyên án hết sức nặng nề, đó là mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga. Hai ông có cái nhìn như thế nào về cái anh hùng của người Cộng sản thường tự xưng là nhân cách của những người yêu nước đấu tranh vì dân chủ, thưa hai ông? Mali xin mời ông Hồng Phúc ạ.
Dạ. Vâng, thưa cô, trong cái điểm này đó, thì chúng tôi xin phép được mượn lời của một blogger nổi tiếng, hiện nay là rất còn trẻ đó, ông Polis Lê Sơn. Ông đã dẫn chứng, ông so sánh những cái người này đó với lại ông Ngô Đình Cẩn, là một cái người mà bị em út, áp út của Tổng thống Ngô Đình Diệm đã bị xử bắn. Ông kể lại những cái hình ảnh hết sức, người ta vẫn cứ thường ví ông Ngô Đình Cẩn là một ông út chầu, vì ông hay ăn chầu bỏ mẹ, và có vẻ chê ông như là một nhà quê. Nhưng mà trước khi giờ chết mà ông biết trước cả luật sư nữa, ông vứt thỏ ra thái độ hết sức bình thản. Khi mà luật sư Võ Văn Quan vào trong khám tri hòa thăm ông lần chót, ông còn ra dấu cho luật sư biết là chiều nay 5 giờ đã đem ông ra bắn. Ông vẫn thản nhiên ngồi ăn chầu. Rồi bà Trần Trung Trung là người cháu gái của ông đã khóc nức nở lên, rồi yêu cầu ông nói cái này thì ông nói bình tĩnh, không có chuyện gì cả. Chúa gọi về thì chúng ta về và làm chính trị thì phải chấp nhận như vậy. Ông rất thản nhiên và không có một cái gì. Và ông còn yêu cầu là trong được mặc cái bộ đồ mà hình ảnh của quê hương, đó là chiếc áo dài đen và cái quần trắng khăn đóng. Dạ. Và thứ hai là cái bộ quần áo đó là do mẹ ông ấy cho may cho ông mặc. Và khi ra pháp trường, khi người ta đòi bịt mắt ông ấy lại để bắn, ông gỡ ra, ông bảo gỡ ra, ông không cần, ông chấp nhận, ông nhìn thẳng vào những họng súng chưa, không có sợ. Những cái điều đó để nói lên cái nhân cách và cái chân dung, cái bản lĩnh của mỗi con người nó khác hẳn nhau ở cái điểm đó. Thành ra thưa cô, nhìn một cái hình ảnh đó nó nói lên chế độ. Xưa nay Cộng sản lúc nào nó cũng tuyên dương hết anh hùng này đến anh hùng kia, anh hùng Lê Văn Tám rồi anh hùng Nguyễn Văn Trỗi này kia, lung tung beng tất cả. Dạ, nhưng mà thưa quý vị, chúng ta thấy rằng tất cả chỉ là những cái hình ảnh giả tạo tạo nên. Cái con người thật của họ không bao giờ có thể giấu giếm được dưới cái ánh sáng mặt trời này. Thưa cô, đấy là cái nhận xét của chúng tôi về cái hình ảnh của những cái ông lãnh đạo Cộng sản Việt Nam này ra trước tòa, thưa cô.
Dạ vâng, không biết là luật sư nghĩ sao, thưa luật sư?
Vâng, tôi thì tôi không bao giờ so sánh những cái thằng Cộng sản với những người đấu tranh của Việt Nam. So sánh như thế là bất công đối với những người yêu nước Việt Nam. Thằng Cộng sản nào nó cũng hèn như nhau và nó mới mất dạy như nhau hết. Và sở dĩ mà hai cái tên này nó ra tòa, tôi xem cái video rồi, nó đâu có nước mắt lã chả đâu. Mà cái chữ nước mắt lã chả đó là do báo chí của lề đảng ở trong nước nó mô tả thêm lên. Tức là nó tô điểm cho cái bàn kịch khóc lóc này. Tại sao cái thằng này nó phải khóc lóc? Là bởi vì theo ý tôi thì tôi biết rằng nó đã rất là ngu, nó bị tên Nguyễn Phú Trọng lừa. Hai cái thằng này là trong năm cái sáu thằng ở Đại hội 11 đã phản Nguyễn Tấn Dũng. Tất cả những thằng này đều là đàn em của Nguyễn Tấn Dũng hết. Mà khi Nguyễn Phú Trọng đấu với Nguyễn Tấn Dũng, để loại bỏ Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi cái vai trò cạnh tranh tổ chức tổng bí thư ở đại hội 11 đó. Thì đã phản Nguyễn Tấn Dũng rồi, cho nên Nguyễn Tấn Dũng lúc đó nó có đa số đại biểu ở đại hội 11 mà nó thấy năm thằng này phạm rồi thì nó bèn lùi, nó nói tôi không nghĩ ra tranh cử nữa và tôi rút lui để làm người tử tế. Và cái câu mà nó nói tôi mong được các đồng chí cũng là người tử tế là nó mắng vào mặt năm cái thằng phản đó. Và bây giờ kia năm cái thằng phản nó được để đi theo Nguyễn Phú Trọng để ủng hộ cho Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư, thì bây giờ lại đi tổng bí thư để Nguyễn Phú Trọng nó đưa ra tòa, cho nên nó tủi thân, nó khóc và nó ngu, nó khóc về cái sự ngu của nó. Và nó cũng khóc, nó tôi nghĩ rằng nó cũng khóc theo cái kịch bản của Nguyễn Phú Trọng là để nó diễn kịch này đối với nội bộ của nó. Nó nói rằng những thằng này vì nó đóng đóng kịch để nó mong là nó lấy lại lòng tin của quốc dân đồng bào, là vì ai cũng biết là mấy thằng này là thằng tham nhũng, nó làm hại nước, mà bây giờ chửi nó như thế thì nó người trong nước người ta bảo ô thằng này bị xử oan này, cái người ta sẽ thương nó. Bây giờ trong nước đã có một đợt sóng thương thằng hai thằng này, mà có một cái tổ chức ra đời để lấy hàng trăm ngàn chữ ký để yêu cầu là minh xử nhẹ cho hai cái thằng này. Đấy là nó đóng cái màn kịch đó, nó để lấy lòng dân. Thành ra là tôi không có so sánh với thằng này anh hùng hay không anh hùng, mà tôi cho rằng nó chỉ là diễn kịch theo cái kịch bản của ông bầu thầu và đạo diễn Nguyễn Phú Trọng mà thôi.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Và thưa luật sư và ông Hồng Phúc từ Ba Lan, nhà báo Mạc Việt Hồng, chủ biên tờ báo mạng đàn Chim Việt Online, có đưa ra một câu hỏi, có sự được cơ chế hay không? Theo bà Mạc Việt Hồng, vấn đề tham nhũng tại Việt Nam nó phát xuất từ hạng tầng cơ sở, từ cấp xã đi lên cho tới cấp trung ương đảng, bộ chính trị. Do đó không thể nào xử phạt cơ chế được, mà cơ chế chỉ có thể thay đổi mà thôi. Thưa hai ông nghĩ sao về nhận xét này của nhà báo Mạc Việt Hồng? Xin mời ông Hồng Phúc ạ.
Dạ vâng. Dạ thưa cô và thưa quý vị thính giả, thưa luật sư. Thứ nhất là cái câu hỏi này của bà Mạc Việt Hồng đưa ra đó là bởi vì trong cái vụ án này đó, nó còn có nhiều những cái khuất lấp lắm. Bởi vì ví dụ như anh Đinh La Thăng ấy ra tòa thì anh khai rằng anh làm theo cái ấy với lại là kế hoạch của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã xét duyệt, rồi Bộ Chính trị cũng đã xét duyệt thông qua. Thế mà ngày hôm nay ra tòa thì chỉ có các anh này chịu tội thôi, còn các cái người đưa ra lệnh và đã coi lại cái dự án rồi thì lại không bị xét xử. Thế nên người ta thấy rõ ràng đây, cái chế độ tham nhũng ở Việt Nam hiện nay đó, nó từ hạ tầng cơ sở nó đi lên, từ cấp xã là bắt đầu có thể ăn hối lộ được rồi, từ cho lên tới cấp huyện, cấp tỉnh, lên trung ương, rồi lên đến lãnh đạo chóp bu là trong Bộ Chính trị. Thành ra đây cái vấn đề này người ta nói là không thể nào có thể xử được cơ chế, bởi vì khi anh Bộ Chính trị anh nắm quyền toàn thể rồi, anh chỉ đạo tất cả mọi việc, các cái bản án như luật sư Bích nói, nó là một cái màn kịch dàn dựng với nhau, làm sao mà xử được cái anh chóp bu hay là cái anh đạo diễn của cái tấn tuồng này. Do đó cô bà cho rằng khi mà làm điều này thì trước hết là cái chuyện chỉ là những cái anh nghĩa là những con thiêu thân thì bị chết trước, còn những cái anh kia thì chỉ có chế độ thay đổi thì chúng nó mới có bị hạ bệ hay mới là bị xử lẫn nhau thôi, chứ còn bình thường gọi là vấn đề pháp quyền ra đó thì chúng ta sẽ thấy rằng không thể nào có thể xử được cái chế độ thành hiện cái cơ chế của chính phủ nó. Do đó người ta cho rằng như luật sư Bích có nói đó, còn nhiều vụ án nữa sẽ diễn ra trong các ngày gần đây, chứ không phải việc stop lại ở đây. Nhưng mà cái vụ án sau cùng mà lớn nhất là khi nào chế độ này thay đổi thì lúc bây giờ nó mới có thể thay đổi được cái cơ chế, chứ còn không có cách gì để mà xử cơ chế được. Dạ, thưa cô.
Dạ, xin mời luật sư, theo luật sư.
Vâng, tôi thấy rằng tôi có đọc cái bài của Mạc Việt Hồng ở website Đàn Chim Việt. Từ xưa, lâu từ lâu rồi, tôi để ý cái website Đàn Chim Việt này là gồm có những người xuất khẩu lao động rồi không về nước, ở lại các nước Đông Âu. Và sau khi Liên Xô sụp đổ thì các nước Đông Âu nó trở thành dân chủ hóa, thành những người này là đóng cái vai là đối lập, được đối lập thôi. Và khi vào đưa ra hai cái chữ cơ chế này là nó ở trong cái việc mà tráo đổi khái niệm của tuyên truyền cộng sản. Luôn luôn lúc thì nó gọi là cơ chế, lúc thì nó gọi là quy trình, lúc thì nó gọi là thể chế. Cơ chế thì chỉ là một phần của cái bộ máy thôi, chứ không phải là thể chế. Thể chế là toàn thể cái bộ máy cộng sản mới là thể chế. Và bây giờ sở dĩ mà bên đoàn chính Việt đưa ra cái không thể nào xử phạt cơ chế được là sao? Là tại vì tên Đinh La Thăng này, cũng như tên Trịnh Xuân Thanh, nó núp bóng theo Đinh La Thăng. Nó nói rằng sở dĩ nó mắc phải những cái sai lầm đó là vì nó làm, nó không có cho bắt người ta phải đấu thầu, mà nó chỉ định thầu để làm gấp cái những PVC, PVN nào này kia, mà nó chỉ sốt sáng thi hành cái lệnh của Bộ Chính trị mà thôi. Thì là cái lỗi của nó là lỗi nó quá sốt sáng làm cho cái thôi, nó đổ lỗi cho Bộ Chính trị. Và ngay lập tức trong khi phiên tòa xử thì Bộ Chính trị đương quyền của nó ra một cái văn thư nói là Bộ Chính trị không hề mà chỉ thị cho nó làm sai. Thì nó bèn báo chí về đảng, nó bèn đổi ra rằng ông Đinh La Thăng ông nói là chính phủ chỉ thị cho làm sai. Tức là nó đổ thừa chính phủ là gì? Chính phủ là lúc đó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Thành ra nó đóng cái màn kịch này để đẩy cái trách nhiệm sang Nguyễn Tấn Dũng. Thành ra bên đàn chim Việt người ta chỉ nói vấn đề cơ chế thì tôi cho là chưa tới nơi tới chỗ. Phải đòi thay đổi, mà họ bảo là tại sao không xử phạt cơ chế được. Là vì Đinh La Thăng nó đổ lỗi cho Bộ Chính trị là cầm đầu của thể chế chứ không phải là của cơ chế. Anh nghe bà. Thì ở bên đàn chính Việt chỉ muốn thay đổi cơ chế, tức là thay đổi chính phủ thôi, chứ không phải là thay đổi chế độ. Tôi thấy là cái sự phê phán của đàn chính Việt là chưa tới nơi chưa chốn, y hệt như Bùi Tiến cũng thế. Ông luôn luôn là đối lập và chỉ trích chế độ, nhưng mà chế độ chỉ trích một nửa thôi, chưa toàn thể như là ý tôi mong muốn. Vâng, đây là cái ý kiến của tôi.
Dạ, thưa luật sư, chúng tôi đồng ý với luật sư ở chỗ, xin lỗi cô Mai Lê. Cái đàn chim Việt hiện giờ nó có hai cái đàn chim Việt, thưa một luật sư, mà cái đàn chim Việt mà luật sư vừa nói của cô Mạc Việt Hồng nó đúng như luật sư trình bày đó. Đó là của một cái nhóm người mà có vẻ thân ở trong nước, và hay là ít ra thì họ cũng mập mờ đánh lận con đen một tí, thì chúng tôi cũng dám khẳng định một cách thái quá. Nhưng mà ngược lại vẫn còn một nhóm đàn chim Việt khác là do cái nhóm của giáo sư Nguyễn Văn Lục và những cái người của quốc gia chúng ta trước đây. Dạ, đấy là tôi xin được trình bày rõ cái vấn đề như vậy. Đã, xin được. Và cái bài của Mạc Việt Hồng nó có gửi cho BBC và BBC đó phóng lên trên cái trang mạng của BBC như vậy. Dạ, xin được trở lại với cô Mai Lê.
Vâng, thưa luật sư và ông Hồng Phúc, tại hội nghị công an toàn quốc vào ngày 15 tháng 1 vừa qua thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lực lượng an ninh Việt Nam phải đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, đồng thời hối thúc điều chỉnh sắp xếp lại tổ chức bộ máy Bộ Công an. Thì thưa hai ông, câu hỏi được đặt ra là nắm công an, ông Trọng muốn đối trọng với ai, thưa hai vị? Xin mời ông Hồng Phúc ạ.
Dạ. Thứ nhất là câu hỏi cô đặt ra thì tôi nghĩ sẽ phải là để luật sư chờ đi Thạch Bích trả lời, nhưng mà tôi chỉ xin được dẫn nhập cái vụ đó như thế này. Tức tại cái hội nghị công an toàn quốc ngày 15 tháng Giêng vừa qua đó, thì ông Nguyễn Phú Trọng ngay cái điểm đầu tiên trong cái bài phát biểu dài trên 4.600 chữ thì ông đã khen cái lực lượng công an đã thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn chức năng tham mưu với Đảng, rồi chủ động đề xuất các cái chủ trương đối sách phù hợp để xử lý kịp thời, có hiệu quả các cái tình huống, nhất là các vấn đề nhạy cảm, không để bị động và bất ngờ, đồng thời là vô hiệu hóa nhiều âm mưu hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và phản động, và không để cái hình thành những cái tổ chức chính trị đối lập ở trong nước. Và trong cái bài phát biểu này thì ông Trọng liên tục đề cập đến cái vai trò chỉ đạo tuyệt đối và trực tiếp của Đảng. Nghĩa là ông đang muốn để nắm toàn bộ cái quyền lực của Đảng nằm ở trong tay ông. Và ông nhắc rằng cái lực lượng công an thì phải luôn luôn ghi nhớ khắc sâu vào tâm trí và thực hiện cho bằng được cái chân lý còn Đảng thì còn mình. Đấy là cái khởi đầu của cái cuộc phòng đó. Và ông Trọng đang bắt đầu sửa soạn đi đến một cái bước tới như thế nào thì chúng tôi xin được nhường lời cho luật sư.
Dạ, xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, cái này cũng là một cái đề tài rất là tế nhị. Khi mà ông Nguyễn Phú Trọng, ông làm Tổng Bí Thư, thì ông rất yếu. Ông không nắm được quân đội, ông không nắm được công an, ông không nắm được gì cả. Sở dĩ được, ông được đưa lên làm Tổng Bí Thư là vì các nhóm quyền lợi trong Đại hội 11 không thể nào chịu nhường thằng nào cả. Cho nên Trương Tấn Sang mới các thứ là mới đề nghị là thôi đưa ra cái ông mà ông chẳng có phe phái nào cả thì đưa ông lên làm Tổng Bí Thư. Và vì thế cho nên Nguyễn Phú Trọng là Đại hội 11 là phiếu bầu vào Bộ Chính trị đứng hàng thứ 8, trong khi Trương Tấn Sang với Nguyễn Tấn Dũng nó đứng hàng thứ 2, thứ 3, không mới đạt cho Đại Quang đứng kia hết. Và anh vào đó thì anh tìm cách anh nắm lại những cái gọi là power base, là cái trung tâm quyền lực của bộ chính của Đảng Cộng sản. Mà đặc biệt ấy, là Đảng Cộng sản ở Việt Nam là bên quốc phòng, nó có cái tình báo quốc phòng là Tổng cục 2. Mà khi Nguyễn Tấn Dũng nó nắm bộ, nó làm thứ trưởng, và Lê Hồng Anh là Bộ trưởng Bộ Công an, là hai anh em của nó là quân miền Nam ra, nó nắm được Bộ Công an thì nó lập ra cái Đảng ủy Công an, và nó phong tướng Công an mà đến nỗi mà tướng Công an nhiều hơn tướng quân đội. Và tất cả những thằng mà xây dựng cái hậu cứ quyền lực cho Nguyễn Tấn Dũng đều xuất thân từ Bộ Công an, kể cả Trần Đại Quang, kể cả Đinh Thế Huynh, kể cả Hoàng Trung Hải, đều là xuất thân vần. Và vì thế cho nên khi mà Trần Đại Quang phản Nguyễn Tấn Dũng và đi theo Nguyễn Phú Trọng thì được làm quốc trưởng, chủ tịch nước. Rồi anh Hoàng Trung Hải thì được làm bí thư Hà Nội, và Đinh La Thăng cũng phản Nguyễn Tấn Dũng được làm bí thư thành ủy thành phố Sài Gòn, Hồ Chí Minh. Cho nên ở trong Bộ Công an nó còn cái cơ quan tình báo chiến lược nữa, gọi là Tổng cục 5. Và Nguyễn Phú Trọng bây giờ sau khi mà bị Trịnh Xuân Thanh nó trốn mất, thì anh Nguyễn Phú Trọng anh ra một cái nghị quyết rằng thì là Tổng Bí thư sẽ, và Trần Đại Quang, ba anh kia, anh Đinh Thế Huynh thì phải, là nhảy vào ngồi chồm hổm ở trên đầu của Bộ Công an và làm cho anh Tô Lâm, trước kia là cũng là đàn em của Nguyễn Tấn Dũng, Tô Lâm cũng đã vì cái bản án là để sót cho thằng Trịnh Xuân Thanh nó trốn mất thì Tô Lâm cũng đã đầu hàng rồi. Và khi Nguyễn Phú Trọng anh củng cố quyền lực thì anh có loại trừ tất cả những anh nào mà có khả năng tranh chấp với anh về cái chức là nhất thể hóa đó, đây là Tổng Bí thư nắm luôn Chủ tịch nước, nắm luôn Tổng Quân ủy và Tổng Tư lệnh Quân đội luôn, thì anh có nhiệm vụ là tranh chừng Đảng và anh củng cố cái quyền lực, anh muốn nắm tất cả ba cái. Nhưng mà anh lại vướng anh Trần Đại Quang. Tuy rằng anh Trần Đại Quang lại cùng với Nguyễn Phú Trọng quay về ngồi chồm hổm ở trên Đảng ủy Bộ Công an, nhưng mà anh, đặc biệt anh Trần Đại Quang, anh làm việc ở chủ chủ tịch nước một cách chiếu lệ thôi. Anh vẫn về làm việc ở cái văn phòng của anh ở bên Bộ Công an. Thành ra là nó rất vướng cho anh Nguyễn Phú Trọng. Và anh Nguyễn Phú Trọng anh cảm thấy rằng thì anh phải nắm Bộ Công an, bây giờ anh nắm Bộ Công an cái kiểu của anh ấy, mà tôi chưa chắc là anh đã nắm được. Là vì Trần Đại Quang còn đó. Và bây giờ là nhân cái vụ mà Vũ Nhôm nữa. Vũ Nhôm là xuất thân là Tổng cục 5. Thì trước khi cái vụ xử án này thì đã đặt vấn đề là Vũ Nhôm. Rồi Vũ Nhôm là Tổng cục 5. Cạnh tranh với Tổng cục 2 của Bộ Quốc phòng. Bây giờ là anh Vũ Trọng anh phải nắm Bộ Công an là để anh giải quyết cái, anh sẽ làm cho cái anh là Tổng cục 5 rất là vất vả. Là tuần trước thì chúng ta đã có cái tin là anh tướng gì đó cũng bị bắt, xong rồi lại báo chí lại đang tin là không phải đính chánh đó, là vì nó loan cho cái tin đó xong nó đính chánh, rồi nó dọa cái anh kia ở cái Tổng cục 2 đó là anh nằm yên để cho ông Tổng Bí thư này nắm Bộ Công an, mà anh ngó ngoé đó thì tôi sẽ khui anh ra. Đấy là cái trò chơi là đấu tranh quyền lực của cộng sản, bất cứ cộng sản nào. Tôi từ ngày tôi nghiên cứu về cộng sản ở quốc tế cũng như ở của Việt Nam, tôi đã thuộc lòng những cái mánh lưới của chúng ta như thế rồi. Tất cả chỉ là màn kịch thôi. Bây giờ nó làm như thế nhưng mà chưa chắc nó đã nắm được. Và đã đọc những bài diễn văn của Nguyễn Phú Trọng khi nó đến đại hội công an ấy, là toàn là danh từ lộn nhộn không à. Và nó mắng Bộ Công an, nhưng mấy cho ông Phúc đọc kỹ ra mà xem. Nó mắng bằng những danh từ cộng sản rất là khôn. Nó khen xong rồi nó mới mắng. Mà nó mắng rất là lấu tôm lấu cá. Mắng để cho người ta không nổi giận được, nhưng mà nó có mắng. Anh nhớ, nó nắm Bộ Công an để nó tiếp tục nắm hết. Mà nó nắm hết, nó muốn nói gương Tập Cận Bình, là nhất thể hóa nó nắm hết cả Bộ Công an. Nhưng mà tôi nghĩ rằng thì nó sẽ vất vả lắm. Vâng, tôi xin hết.
Vâng, thưa luật sư và ông Hồng Phúc. Vào ngày 11 tháng 1 năm 2018 vừa qua, Việt Nam và Pháp đã tổ chức cuộc đối thoại quốc phòng lần thứ 2 tại thành phố Sài Gòn. Sáng kiến này bắt đầu từ năm 2016, tập trung vào lĩnh vực an ninh trong quan hệ đôi bên. Thì thưa hai vị, tờ báo The Diplomat đặt câu hỏi, bước tiếp theo của việc hợp tác quân sự Pháp và Việt sẽ là gì? Thì xin hai ông vui lòng cho nghe mối quan hệ giữa Việt Nam Cộng sản và Pháp hiện nay như thế nào? Xin mời ông Hồng Phúc, thưa ông.
Xin cảm ơn cô. Rồi thưa cô và thưa quý vị khán giả, thưa luật sư. Thứ nhất, trước khi để trả lời cái câu hỏi của cô Mai Ly đó, thì chúng tôi xin được nhắc lại cái câu hồi nãy luật sư Đinh Thị Bích có nói đó. Là bây giờ cái bọn cộng sản nó làm như là có bệnh để đi vái tứ phương. Anh Nguyễn Phú Trọng thì đi ôm chân Tàu, anh Nguyễn Xuân Phúc thì muốn ve vãn là ôm chân Mỹ, và rồi về anh Trần Đại Quang thì lại muốn ve vãn để ôm chân ông Nga Xô nữa. Trong cái tháng này ở thủ đô Hà Nội, nó sắp sửa có một cái hội nghị gọi là hội nghị những dân biểu châu Á Thái Bình Dương sẽ họp ở tại Hà Nội trong cái tháng riêng này. Và trong đó là rất có thể Putin sẽ qua Hà Nội để họ tham dự cái đại hội này. Tức là các anh bây giờ đi chơi cái trò DJ, bắt cá 2-3-4 tay chứ không phải là một tay. Thì đó là cái điểm thứ nhất. Thế bây giờ vì sao tôi dẫn lại cái đó để chúng tôi xin thưa ngay vào cái câu hỏi của cô đó. Đúng như cô trình bày là cái tờ báo The Diplomat có nhận định rằng giữa Việt Nam và Pháp đó, là có cái mối quan hệ lịch sử lâu dài. Qua cái việc mà Pháp đã đô hộ Việt Nam suốt cả một thế kỷ. Và Việt Nam thì nằm ở trong cái Đông Dương thuộc Pháp cho đến khi đánh bại sau cái trận Điện Biên Phủ và giành lại độc lập vào năm 1954, thì cái mối liên lạc giữa Cộng sản Việt Nam với Pháp Quốc đã bị đứt liên lạc. Và mãi cho đến năm 1973 thì chúng họ, bọn Cộng sản Việt Nam với Pháp mới lại bắt lại cái liên lạc với nhau và giao lưu với nhau. Thành ra bây giờ nó muốn bắt tay với Pháp. Pháp đã gửi tàu chiến các cái qua bán võ khí rồi lân la làm quen, và người ta tin rằng có thể ông Macron có một ngày sẽ ghé Việt Nam để mà gặp gỡ. Thành ra Pháp họ coi cái việc siết chặt quan hệ với Hà Nội là một cái phần nỗ lực rộng lớn hơn nhằm tăng cường cái ảnh hưởng của Pháp tại khu vực châu Á Thái Bình Dương và đặc biệt là tại Đông Nam Á. Ông đã khẳng định rằng Pháp sẽ có chiến hạm và bây cơ đi bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép. Điều đó có nghĩa rằng Pháp có thể gửi tàu chiến và những huấn luyện viên qua hay làm mọi cách bán vũ khí cho Việt Nam. Thì điều đó Đảng Cộng sản Việt Nam không mong gì hơn cả. Thứ nhất là hắn ta có thể giá dinh và có vẻ nghĩa là chọc tức thì không dám. Thế nhưng mà ít ra cũng vẻ dương tự đắc một tí, dương đông kích tây là ta cũng có nước này, nước kia ủng hộ, anh đừng có ăn hiếp thôi. Thành ra chỉ riêng cái năm nay đó là nó mang một cái ý nghĩa quan trọng là cái quan hệ Pháp Việt nhân kỷ niệm 45 năm thành lập cái quan hệ ngoại giao và 5 năm thiết lập cái quan hệ đối tác chiến lược. Đôi bên là sẽ tiến hành một số các hoạt động liên quan đến trong năm 2018 và rất có khả năng là tướng Pháp là ông Edouard Philippe sẽ sang thăm Việt Nam trong những ngày tháng tới để gia tăng cái sự hữu hảo, nghĩa là cái sự liên hệ đôi bên giao thương với nhau. Thì đây là một cái mà có lẽ người Pháp cũng muốn đặt chân trở lại, ít nhất trên phương diện ngoại giao hay là một cái sự hỗ trợ nào đó đối với Việt Nam mà người Pháp cũng mong muốn được dính một phần nào đó ở trong cái thị trường Việt Nam trong những ngày sắp tới. Thưa cô, đấy là cái suy nghĩ thiện cận của cá nhân tôi. Xin nhờ luật sư và nhờ trở lại với cô.
Dạ vâng, xin luật sư vui lòng soi sáng vấn đề thêm chút xíu nữa thưa luật sư.
Vâng, tôi cũng đã để ý đến cái chuyện này rồi. Và tôi cũng nhớ rằng Việt Nam trước kia là thuộc địa của Pháp. Và cái chủ quyền của Biển Đông của Việt Nam là người Pháp đã tranh chấp với triều đình nhà Thanh của nước Tàu về cái chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa. Và nhà Thanh đã phải nhượng bộ của nước Pháp và coi cái đó là thuộc Đông Dương của Pháp. Và khi Việt Nam được độc lập và chia đôi đất nước thì cái Hoàng Sa và Trường Sa nó ở sau vĩ tuyến 17, cho nên nó thuộc về Việt Nam Cộng Hòa. Và bây giờ thằng Việt Nam Cộng Sản nó bị chết chẹt giữa hai quan thầy là Mỹ và Tàu. Và policy của nó là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Nếu ngả về phía Mỹ một tí thì anh Tàu sẽ nhẹ tay cho nó một tí. Nó ngả về phía Tàu thì nó hy vọng là Mỹ sẽ cho nó ăn cà rốt. Nhưng mà tôi đã chứng minh rằng nó thất bại. Là vì nó khai thác mâu thuẫn giữa hai cái siêu cường để nó hưởng lợi. Chỉ khi nào mà hai siêu cường đó là anh em với nhau, như là ngày xưa nó khai thác mâu thuẫn giữa Nga và Tàu để nó sống còn, thì nó có thể khai thác được. Nhưng mà đến cái đời mà Mỹ và Tàu thì nó quên rằng nó đã có nợ máu với cả Mỹ lẫn Tàu. Cho nên nó ngả về phía Mỹ một tí thì nó bị Tàu bọc tay. Cái lúc mà nó đánh đóng kịch nó mà ngả phía Mỹ thì Tàu bọc tay nó một phát ở Formosa đó, thả độc ra để cho nó vất vả. Và bây giờ nó ngả về phía Tàu một tí để nó hy vọng rằng Mỹ mua chuộc nó cho nó vào TPP đó. Nhưng mà đến lúc đó ông Donald Trump ông lên thì ông không chơi TPP nữa, thành ra nó vất vả. Và vì thế cho nên nó đóng cái màn kịch. Xin lỗi, còn nghe tôi không ạ?
Dạ nghe.
Dạ nghe rất rõ. Dạ.
Là máy của tôi bị trở ngại đó, thành ra tôi biết là còn nghe hay không?
Dạ còn nghe thưa luật sư.
Dạ nghe rất rõ.
Đấy là bây giờ đó, nó lại đóng cái màn kịch là nó mời Pháp vào. Để nó dọa Mỹ là cái ông không bênh tôi ở Biển Đông thì tôi có người Pháp đây. Và vì thế cho nên cái cuộc gặp gỡ này không phải là gặp gỡ của Bộ Ngoại giao, cũng không phải là gặp gỡ của Bộ Đầu tư Thương mại, mà là cuộc gặp gỡ của hai Bộ Quốc phòng. Mà bên Pháp cũng là một thứ trưởng của Quốc phòng thôi. Và bên Việt Cộng là anh Nguyễn Chí Vịnh, Dũng là thứ trưởng quốc phòng thôi. Anh nói là đây là cái màn kịch nó đóng ra. Chưa chắc là đi, nó, báo chí ở trong nước thì nó loan tin rằng thì là Tổng thống Pháp hứa rằng sẽ sang thăm Việt Nam một ngày gần đây. Chưa chắc đã có cái chuyện thi hành cái lời hứa đó. Giống như nó đánh xì phé với nước Đức đó. Thành ra là cái chuyện mà nó tuyên truyền như thế. Rồi tất cả là cái trò kịch bản của bọn Việt Nam Cộng sản đó. Tôi thuộc lòng, tôi biết tẩy cho nó hết rồi. Thành ra là đừng có thấy những cái điều gì nói là nên thế mấy nọ thế kia. Thì bạn giờ là chỉ mắc mưu nó thôi. Để xem là những nước cờ tới nó sẽ đi như thế nào. Và những nước cờ tới thì tôi thấy là nó vất vả rồi. Khi mà Mỹ bóp cổ chỗ dựa của nó là anh Tàu. Đến cái mức mà thằng Bắc Triều Tiên phải đầu hàng rồi. Thằng Bắc Triều Tiên bây giờ phải nhận lời đi diễn hành chung với Nam Hàn bằng một phái đoàn mà dưới lá cờ của nước Đại Hàn ngày xưa chứ không phải là cờ của hai thằng bây giờ. Chứng tỏ là thằng Bắc Hàn đầu hàng rồi. Mà thằng Bắc Hàn đầu hàng rồi thì anh Tàu vất vả là bây giờ Mỹ bắt đầu chiếu tướng thẳng vào nước Tàu rồi. Ngày hôm qua người Mỹ bắt một anh gián điệp Mỹ làm việc cho Tàu là bắt bây giờ mấy ngày nữa xem đem anh ra tòa, là vì anh tưởng là người ta không biết anh từ về bên Hồng Kông anh về Mỹ anh bị bắt cả ngày tại phi trường Kennedy rồi. Và khi mà Mỹ đã bắt đến cái vấn đề tình báo thì tức là đánh tới nơi rồi. Và tôi chờ đợi rằng ông Donald Trump ông sẽ đánh nhiều cái miếng đòn sắp tới nữa. Và khi mà thằng Bắc Triều Tiên đầu hàng rồi. Mà nếu ông Donald Trump này ông ấy đứng vững được cái nhiệm kỳ 1 và bầu cử giữa kỳ của nước Mỹ vào cuối năm 2018 này mà Đảng Cộng Hòa thắng và ông Donald Trump thắng thì không lấy gì làm lạ là Hồng Kông sẽ đòi độc lập, Đài Loan sẽ đòi độc lập. Lúc đó thằng Tàu bó tay, chẳng Việt Cộng chạy đâu. Đấy tôi muốn tiết lộ những cái thông tin này ra để cảnh cáo cho ba cái thằng Việt Nam Cộng sản nó đang cố bám vào trong nước này. Khôn hồn thì bỏ chạy sớm đi. Còn bây giờ cứ tiếp tục bám vào bộ Tàu thì các ngươi sẽ không có diễn biến hòa bình đâu, mà sẽ có diễn biến không hòa bình. Vâng, tôi xin hết.
Vâng, thưa luật sư, khi luật sư giải thích như vậy thì Mai Ly không hiểu rõ được vấn đề. Và Mai Ly nghĩ rằng luật sư, cái nhận định của luật sư quá gọi là tự tin hay là optimistic, quá chủ quan. Vì thưa luật sư, phía bên là Bắc Triều Tiên đó thì luật sư nói là nó đã đầu hàng, nó đã ngồi xuống nói chuyện với Nam Hàn và sẽ đi dưới lá cờ của cái quốc gia Hàn Quốc hồi trước khi bị chia hai đôi. Thì thưa luật sư, đây đâu có phải là lần đầu tiên họ làm chuyện đó đâu thưa luật sư. Cách đây khoảng chục năm về trước họ cũng đã làm như vậy rồi. Và theo Miley thấy rằng là cái cộng sản đó thì khi mà nó cần thêm thời gian thì nó ngồi xuống nó đàm với nó phán. Rồi sau đó nó lại tiếp tục, chứ Miley không nghĩ là nó đầu hàng đâu thưa luật sư.
Vâng, hai lần trước nó đi ra dự chung với nhau. Nhưng mà nó dự riêng chứ nó không có dự chung. Và nó không có cái đoàn chung. Nó khác nhau ở chỗ đó. Và vì lần trước nó làm như thế. Nhưng mà tôi nghĩ rằng rất có thể lần này nó cũng sẽ bịt nữa. Nhưng mà nếu để xem những ngày sắp tới nó như thế. Vì thế tôi mới nói rằng đợi đến năm 2018 thì mới biết được. Và hơn nữa đó, là không phải thằng Bắc Triều Tiên mà thôi. Khi mà nước Mỹ với ông Donald Trump sắp đặt lại toàn bộ tình hình toàn thế giới, ở bên Trung Đông giải quyết xong cái nạn Hồi giáo cực đoan, thì bên Âu Châu giải quyết cái bàn tay phá đám của thằng Nga, thì anh Tàu chạy đâu. Và anh Tàu bây giờ cũng như anh Việt Cộng bây giờ là trên đà phá sản về kinh tế. Việt Nam Cộng sản thì nó phá sản trước, mà anh Tàu sở dĩ nó phá sản sau là bởi vì nó đi vào kinh tế thị trường sau thằng Việt Cộng 4 năm. từ cái ngày tôi nghiên cứu về cộng sản thì tôi đã đưa ra cái thề hạn là bất cứ nước cộng sản nào mà đi vào kinh tế thị trường thì mắc cái mà các nhà kinh tế cũng như là nhà chiến lược gia Tây phương đó là nó mắc cái bẫy kinh tế thị trường, cái bẫy kinh tế lợi ích trung bình của giai cấp cấp trung lưu. Cộng sản là nó ghét nhất giai cấp tiểu tư sản. Mà khi đi vào kinh tế thị trường thì anh phải làm cho cái giai cấp trung lưu middle class, giai cấp tiểu tư sản. Mà giai cấp tiểu tư sản mà người ta trưởng thành rồi thì cộng sản không có đất sống. Mà bây giờ giai cấp tiểu tư sản trưởng thành rồi mà lại có cuộc cách mạng công nghệ cybernetic làm hỗ trợ thì cái chế độ bưng bít cộng sản thì phải vỡ rồi. Trung bình một nước cộng sản mà đi vào kinh tế thị trường thì sau 70 năm nó phải sụp đổ. Và anh cộng sản Việt Nam thì đúng 70 năm rồi. Và anh cộng sản Tàu thì nó nắm quyền sau anh cộng sản Việt Nam 4 năm thì ít nhất là nó sẽ sụp đổ sau 4 năm về kinh tế. Và nếu sau đúng 70 năm mà nó không tự diễn biến để có xuống cọp hòa bình thì nó sẽ có diễn biến không hòa bình. Đấy là cái lời tôi cảnh cáo mấy thằng Việt Cộng từ mấy năm nay. Vâng, có thể là tôi chủ quan, nhưng mà để anh chị em thử xem những lời chủ quan của tôi nó sẽ diễn ra như thế nào. Vâng, tôi xin hết.
Dạ vâng, Mai Ly xin phép ông Hồng Phúc cho Mai được tiếp tục hỏi luật sư. Quả thật Mai Ly, Mai Ly vẫn tin rằng là luật sư quá chủ quan, thưa luật sư. Thưa luật sư trả lời như thế nào khi mà phải nói là có rất nhiều người trên Hoa Kỳ hiện nay người ta nói là cái chế độ của Tổng thống Donald Trump, ông ta không có care, ông ta không có care gì về cái vấn đề quốc tế, ông ta chỉ làm sao là American first, ông ta chỉ biết ăn chắc mặc bền cho nước Mỹ mà thôi. Thì như vậy những cái luận cái luận lý mà luật sư vừa mới trình bày thì nó không có đi vào trong cái diễn đàn của ông Trump, thưa luật sư.
Vâng, tôi không nghe rõ cái câu hỏi của cô xin cô nhắc lại.
Dạ vâng, Miley nói tóm lại thì Miley nói là ông Trump đó, ai cũng nói rằng ông ta chỉ biết có America mà thôi. Còn thế giới này như thế nào ông ta không cần biết. Và thì như vậy những cái lập luận của luật sư về cái chiến địa, cái địa bàn của thế giới thì Miley nghĩ là nó sẽ không có đi vào cái quy đạo của Tổng thống Donald Trump, thưa luật sư.
Vâng, thì cô nói như thế cũng một phần đúng thôi. Nhưng mà xin cô nghe cái giải thích của tôi. Sau khi ông Donald Trump đắc cử, cái chuyến xuất ngoại đầu tiên của ông đi đâu? Ông đi Saudi, ông đi Israel và ông đi Vatican. Đấy là ông giải quyết về cái tình hình Trung Đông, Bắc Phi. Và giải quyết được cái đó thì giải quyết luôn dùng cho Liên Âu. Và ông biến Saudi thành đồng minh và bán vũ khí cho cả Israel lẫn đồng minh, là ông chiếu tướng của thằng Iran. Và bây giờ thằng Iran đang bị Mỹ chiếu tướng rồi. Thằng Iran là phản phúc Mỹ. Mỹ ngày xưa đã giúp cho Iran lật đổ cái ông vua ông Shah đó, rồi đưa ông giáo chủ Khomeini về để dân chủ hóa cái nước. Rồi sau đó anh giáo chủ Khomeini nè, anh phản lại và anh bắt con tin của Mỹ này kia các thứ, cái đó thì chúng ta biết rồi. Và anh quên rằng thì cái bàn tay Mỹ thò vào cái nước Iran đã rất sâu. Và bây giờ là ông Donald Trump ông chưa nói gì cả thì dân ở Iran đã bắt đầu biểu tình rồi. Và nên nhớ rằng thì bốn cái nước ở Trung Đông đó, cả cái vùng Trung Đông đó là ngày xưa là thuộc đế quốc Ottoman. Đệ nhất thế chiến là làm vỡ cái đế quốc Ottoman giả. Và cái thế lực mạnh nhất, cái phe Hồi giáo ở Trung Đông không phải là Shia mà không phải là Sunni, mà là Kurdish. Và Kurdish nó bị thế giới chia là bốn phần, một phần cho thằng Iran, một phần cho thằng Iraq, một phần cho thằng Syria và một phần cho thằng Afghanistan. Và bây giờ ông Donald Trump cũng đã viện trợ cho cái Kurdish ở bên Syria đánh bay được thằng nhà nước Hồi giáo rồi, và cái đạo đội quân đó là nó tiếp tục nó nội chiến với anh Syria của nhà Assad. Và anh Nga bây giờ đang khiếu nại với chuyện anh Nga rút quân rồi mà Mỹ không rút quân. Và cái đám quân mà Mỹ ủng hộ đó là Kurdish. Và mà nếu mà theo tôi dự đoán ấy, thì nếu mà ông Donald Trump đắc cử nhiệm kỳ 2 thì ông sẽ thống nhất bốn cái mảnh đó vào. Mà cái Hồi giáo Kurdish là Hồi giáo thiện chiến nhất trong cái vùng đó. Đứa thằng nào đánh nổi nó. Tại sao? Tại vì cái Hồi giáo đó nó có cái đuôi của nó là bên Mông Cổ và bên Tân Cương. Và khi mà đế quốc Mông Cổ của thằng Gắt Thi Hạn đánh sang cái vùng đó,
dạ vâng Mali xin được cảm ơn luật sư. Thưa luật sư, dựa theo những gì luật sư trình bày thì Tổng thống Donald Trump quả thật ông cũng thông minh nhỉ, ông cũng là một người sâu sắc lắm chứ không có phải là nông cạn như nhiều người nghĩ. Vâng, thưa luật sư, và Mali hy vọng là ông ta cũng sẽ làm được những gì mà luật sư vừa mới trình bày. Thưa ông Hồng Phúc, thưa luật sư, đến đây thì chúng ta phải tạm chấm dứt chương trình ngày hôm nay để nhường giờ cho chương trình khác. Mali xin được thành thật cảm ơn ông Hồng Phúc, cảm ơn luật sư, và Mali xin hẹn gặp lại hai vị trong chương trình tuần tới.
Dạ vâng, tôi với chúng ta kiên giác chúng tôi.
Dạ, xin kính chào ông Hồng Phúc, thưa ông.
Dạ vâng, xin kính chào quý vị khán giả, kính chào cô và hình như luật sư Đinh Thành Bích bị rớt đài mất rồi. Dạ.
Dạ vâng, quả đúng như vậy. Dạ, xin kính chào, tạm biệt.